chúng ta cùng đến để tôn thờ Chúa, đấng đã giáng sinh, đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Và chúng ta mong mỏi tìm kiếm Chúa như ba vua đã tìm kiếm Chúa. Chúng ta khao khát Chúa vì Chúa đã đặt để một cái niềm khao khát mới ở trong chúng ta. Và sáng nay chúng ta cùng học đến một cái điều mà Chúa thay đổi ở trong tâm tánh của chúng ta. Đó là Chúa thay đổi cái những ước muốn của chúng ta. Tuần trước chúng ta học rằng chúng ta yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ học là chúng ta muốn những gì Chúa muốn. Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa ở trong Thi Thiên 73, câu 1 đến câu thứ 24 đến câu 28. Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với Israel, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần con, chân con gần vấp ngã, suýt chút nữa bước con bị trượt. Vì con thấy những sự thịnh vượng của kẻ ác thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì chúng chẳng bị đau đớn khi chết, thân thể chúng vẫn mập mạnh. Chúng chẳng gặp rối ren như những người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Vì thế sự kiêu ngạo làm cái kiềng nơi cổ chúng, bạo ngược bao phủ chúng như áo quần. Mắt chúng lộ ra trong mỡ, lòng chúng đầy những ý tưởng điên rồ. Chúng chế giễu, nói những lời độc ác và đe dọa, chúng nói cách kiêu kỳ. Miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi thì lại vu cáo thế gian. Vì cái ấy dân ngài nghiêng về phía chúng và họ uống cạn chén nước của chúng. Chúng nói làm sao Đức Chúa Trời biết được, đấng chí cao có tri thức sao? Kìa kẻ ác bình an vô sự luôn luôn, của cải chúng cứ gia tăng mãi. Con để giữ lòng con tinh sạch là vô ích, và rửa tay con trong sự vô tội là luống công. Vì hằng ngày con phải chịu gian nan, mỗi buổi sáng con bị sửa phạt. Nếu con có nói rằng ta sẽ nói như thế, thì con đã phạm tội bất trung với dòng dõi con cái Chúa. Khi con suy ngẫm để hiểu rõ điều ấy, thì con cảm thấy cực nhọc phiền lòng. Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng. Chúa thật đặt chúng trong nơi trơn trượt, Ngài làm cho chúng rơi vào cảnh diệt vong. Kìa, chúng bị hủy diệt trong chốc lát, nỗi kinh hoảng khiến chúng tiêu vong. Lạy Chúa, như người ta coi thường rất chim bao khi tỉnh thức thế nào, thì Chúa cũng xua tan hình bóng của chúng khi Ngài tỉnh thức thế ấy. Khi lòng con chua xót và dạ con xốn xang, thì bây giờ con trở nên kẻ ngu si dốt nát, con khác nào một thú vật trước mặt Ngài vậy. Nhưng con cứ ở cùng Chúa luôn luôn, Chúa nắm lấy tay phải con. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con, rồi sau đó tiếp rước con trong vinh quang. Ở trên trời, con có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con và là phần của con đến đời đời. Vì kia những kẻ xa Chúa sẽ hư vong, Chúa sẽ hủy diệt những kẻ phạm tội bất trung từ bỏ Ngài. Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời, con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình để thuật lại tất cả công việc của Ngài. Kính lạy Chúa là Cha nhân ái của chúng con đến với lời của Chúa sáng hôm nay, cầu xin Cha Ngài ban Thần Linh của cứu Chúa Giê-su Christ là Thần chân lý, dắt chúng con vào trong các lẽ thật của lời Ngài. Xin giúp cho chúng con thấy được cứu Chúa Giê-su Christ. Xin cho chúng con thấy được chính Cha trong gương mặt của cứu Chúa Giê-su Christ. Xin cho chúng con được biết Cha nhiều hơn, yêu mến Cha càng hơn, trung tín với Cha và hết lòng phục vụ Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giê-su Christ. Amen. Các ước muốn là những điều mà quý vị tìm kiếm. Cái từ ước muốn này trong tiếng Việt nó có nhiều cái từ để diễn đạt lắm. Ước muốn hay là mong muốn hay là tham muốn hay là tham vọng hay là khát vọng hay ước ao hay là ao ước vân vân, nhiều từ để mà nói đến những cái sự mong mỏi ở trong lòng của mình. Đây là những cái điều mà người ta ước ao, có nhiều điều ước ao cũng rất là bình thường. Như David thì ước ao được uống. Ông về gần tới thành Bethlehem rồi nhưng mà chưa có vào được đó, thì buổi tối ông nói ông ước gì ông được uống nước ở nơi giếng ở tại bên cánh cửa của thành Bethlehem. Rồi người ta mong ước được ăn, dân Israel đi ở trong đồng vắng thì thèm được ăn thịt, tức là họ mong ước được ăn thịt. Ở trong Thi Thiên 45 câu 12 thì nói là vua sẽ ái mộ nhan sắc con. Cái từ ái mộ đây cũng nói đến cái sự mong muốn, cái sự ao ước, muốn vua sẽ muốn cái nhan sắc của con. Đó là khi mình muốn một người khác phái. Rồi trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 24 thì nói đến cái sự mong muốn một cái đời sống hưng thạnh, đời sống được phước nói chung. Và cái điều mà người ta ao ước cũng kể cả cái mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Ê-sai 26 câu 8 đến câu 9: Lạy Đức Giê-hô-va, thật vậy, trên con đường phán xét của Ngài, chúng con trông đợi Ngài, linh hồn chúng con khao khát danh Ngài và kỷ niệm của Ngài. Ban đêm linh hồn con khao khát Chúa, vâng, thần linh trong con thiết tha tìm kiếm Ngài, vì sự phán xét của Ngài thực thi trên đất, thì cư dân trên thế giới học biết sự công chính. Và thưa quý vị, cái điều nào mà người ta khao khát, nói đến cái sự mà người đó tìm kiếm mong mỏi. Nếu đi tìm những cái điều gì thấp hèn, thì con người đó trở nên một con người đê hèn. Nhưng mà ai tìm kiếm Đức Chúa Trời thì trở nên một con người cao thượng. Một cái sự khao khát mãnh liệt để có một sự tương giao với Đức Chúa Trời, để có những cái ân tứ của Ngài, trở nên một cái điều đòi hỏi tất cả những cái gì của một người thuộc về Chúa. Và cái điều đó bày tỏ lên là người đó là một người thật sự trưởng thành trong đời sống tâm linh. Khi mà những cái ước ao của chúng ta dập khuôn theo những cái ước ao của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mong muốn những điều của Đức Chúa Trời mong muốn. Và Đức Chúa Trời mong muốn điều gì? Thi Thiên 51 câu 6 thì nói rằng Đức Chúa Trời mong muốn sự chân thật. Này, Chúa muốn sự chân thật ở trong tâm hồn. Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan nơi sâu kín của lòng con. Và cũng như con người, cái những cái gì, điều gì Chúa muốn, cái điều đó nó thúc đẩy hành động của Ngài. Ông Gióp đã nhận xét điều đó trong Gióp đoạn 23 câu 13. Chính Ngài đã quyết định thì ai làm đổi ý Ngài? Ngài đã muốn điều gì, Ngài nhất định thi hành. Cái điều mà Ngài muốn thì Ngài chắc chắn sẽ làm cho xong, cho được. Và Đức Chúa Trời muốn cứu dân sự của Ngài vào trong trời mới và đất mới dưới sự cai trị của Đấng Christ. Đó là cái điều mà Ngài mong muốn. Đó là cái điều ao ước lớn nhất của Chúa. Chúa mong muốn điều đó. Chúa mong muốn người ta kinh nghiệm được sự vinh quang của Chúa, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Thi Thiên 132 câu 13 đến câu 18 thì nói rằng Chúa mong muốn Sion, Chúa muốn ở tại nơi đó. Ngài ước cao Sion làm nơi ngự của Ngài. Ngài phán đây là nơi an nghỉ đời đời của ta. Ta sẽ ngự ở nơi đây vì ta ước ao như thế. Vậy Chúa Đức Chúa Trời chúng ta cũng có những cái ước ao, cũng có những cái mong muốn. Và cái điều mong muốn là Chúa muốn mọi người đều được cứu, không một ai bị chết mất. Đó là sự mong muốn của Chúa. Chúa muốn đem tất cả mọi người vào Sion, tức là vào trong thiên đàng để được ở với Chúa. Và quý vị biết Chúa muốn gì nữa không? Chúa muốn những người thờ phượng Chúa một cách chân thật. Giăng đoạn 4 câu 23-24 thì Chúa Giê-xu nói rằng người thờ phượng chân thật là sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người mà Cha tìm kiếm. Cái điều gì mà mình mong muốn đó thì đó là cái điều mà mình tìm kiếm. Quý vị xét thử thử mình tìm kiếm cái gì, và đó là cái điều mà lòng của quý vị mong muốn. Và cái điều mong muốn lớn nhất của Chúa Giê-xu là làm theo thánh ý của Đức Chúa Cha. Thi Thiên 40 câu 7 câu 8: Bây giờ con nói có con đây, trong quyển sách để chép về con, lạy Đức Chúa Trời của con vui thích làm theo ý muốn của Chúa, luật pháp của Chúa ở trong lòng con. Và Chúa tìm kiếm cái ý chỉ của Đức Chúa Cha để cứu rỗi tội nhân. Luca đoạn 19 câu 10 thì nói rằng bởi con người đã đến để làm gì? Để tìm và cứu những kẻ đã bị lạc mất. Đó là mục đích mà Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, Chúa giáng sinh làm người để tìm và cứu những kẻ bị lạc mất. Và Chúa tìm và cứu những kẻ bị lạc mất để làm gì? Để được ở với Chúa. Chỉ vậy thôi, để được ở với Chúa, để được sự tương giao với Chúa, để được sống với Chúa, để được tận hưởng Chúa, được kinh nghiệm Ngài, được có sống ở trong cái tình yêu thương với Chúa. Đó là lý do mà Chúa tìm và cứu tội nhân. Chúa truyền và cứu tội nhân không phải để cho họ chỉ được thoát ra địa ngục rồi được lên thiên đàng rồi như vậy, nhưng mà Ngài muốn có cái mối liên hệ với Ngài. Trong Luca đoạn 22 câu 15, Ngài phán với họ: "Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu ta đau đớn. Vì ta bảo các con, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc của Đức Chúa Trời." Ăn cái lễ vượt qua đó tức là được cái sự tương giao. Và Chúa Giê-xu đang đứng và gõ cửa, và Ngài muốn đến với những tấm lòng nào bằng lòng mở cửa ra, Chúa sẽ vào trong lòng người đấy, trong cuộc đời con người ấy, ăn bữa tối với người và người với lại Chúa, tức là có một sự tương giao với Chúa. Và chúng ta mong muốn được trở nên giống đấng Christ, phải không quý vị? Chúng ta muốn được giống đấng Christ thì giống đấng Christ như chỗ nào? Khi chúng ta giống đấng Christ là chúng ta có một cái sự ước muốn mãnh liệt trên tất cả, đó là ước muốn làm thành ý chỉ của Đức Chúa Trời và tìm cứu những người lạc mất, để chúng ta cùng với họ được sống ở trong mối tương quan tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Đó là cái ước muốn của chúng ta, những người thuộc về Chúa. Cái ước muốn của cái tâm hồn cho biết tình trạng tâm linh của một người như thế nào. Các ước muốn thánh thiện, ước muốn làm theo ý chỉ của Chúa là dấu hiệu của một người trưởng thành ở trong Chúa. Cái ước muốn của tấm lòng nào mà mong muốn đi tìm những cái điều xấu xa bất khiết thì bày tỏ ra đó là một con người xấu xa bất khiết. Ước muốn nào của tấm lòng nào thỏa mãn với chính Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời đều được thỏa mãn với chính Ngài, trong mối tương giao với Chúa, trong sự hiện diện của Ngài, thì bày tỏ đó là một cuộc đời kính sợ Chúa, một đời sống tinh khiết, kính kiền. Câu hỏi quan trọng là quý vị muốn gì? Quý vị muốn gì? Quý vị tìm cái gì? Sáng hôm nay thì chỉ có hai điều mà tôi muốn thưa quý vị ở trong Thi Thiên 73 này, là chúng ta phải loại bỏ những cái dục vọng gian ác. Ông Asaph, ông nhìn thấy những người gian ác lại giàu có, khỏe mạnh, bình an, thì ông có cái lòng ghen ghét họ và ông mong muốn được giống như họ. Trong cái lúc yếu lòng thì chúng ta đọc thấy ở trong câu 3 và câu 4: "Còn về phần con, chân con sắp bóp ngã, suýt nữa bước con trượt, vì khi con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo." Ông cũng muốn, ông ganh ghét với họ. Ganh tức là mình muốn cái điều mà người ta có, đó là ganh, là ghét. Ông Asaph nhận biết mình muốn được sự thịnh vượng như mọi người chung quanh, vì con ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Ông nói như thế, nhưng khi đến gần Đức Chúa Trời, ông nhận thấy mình ganh ghét như vậy là dại dột. Trong câu 21 và 22 cũng như câu 28, ông nói là khi mà con bước vào ở trong đền thánh của Chúa thì con thấy được cái số phận cuối cùng của những người đó. Cho nên bây giờ ông loại trừ những cái sự ganh ghét đó. Thưa quý vị, ngay cả khi chúng ta biết Đức Chúa Trời, nhiều khi chúng ta cũng thường rối trí vì cái sự thịnh vượng của những người khác. Và C.S. Lewis, ông viết như thế này: "Dường như Chúa thấy những ước ao của chúng ta không phải là quá mạnh, nhưng mà là quá yếu. Chúng ta quá dễ hài lòng với những điều kém hơn là chính Ngài. Chúng ta không có mong muốn Chúa, chúng ta chỉ muốn một đời sống bình an, hạnh phúc, cơm ăn áo mặc đầy đủ, tiện nghi, là thôi là thoải mái rồi, sung sướng rồi. Chỉ thêm có chút xíu Đức Chúa Trời nữa, và cuộc đời của mình là đầy đủ. Just give me enough God to satisfy my soul, to ease my conscience." Tức là chỉ muốn tất cả những gì vật chất của đời này, nhưng mà chỉ mà cũng muốn Chúa thêm chút xíu nữa để cho chắc ăn. Nhưng mà thưa quý vị, nếu một người theo Chúa thì mong muốn Chúa trên hết và trước hết, và Ngài là tất cả cuộc đời của người đó. Trước khi tin Chúa, chúng ta muốn các thú vui của trần gian, như sự thành công ở trong thế gian, sự khen ngợi của người ta và những sự thỏa mãn của nhục dục. Lời Chúa nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3, tất cả chúng ta đều ở trong số này đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Đó là cái cuộc đời của chúng ta trước khi theo Chúa, là chúng ta mong muốn cái điều của những người đời này mong muốn. Sự mong muốn những điều gian ác thường được gọi là sự mê tham hay là cái sự ham muốn. Giăng nhất đoạn 2 câu 16 thì nói rằng vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đời đều chẳng phải từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Ba cái điều đó, mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời, đó là cái phương cách mà ma quỷ muốn dùng để mà làm hại đến đời sống tâm linh của chúng ta, làm chúng ta mất đi mối tương giao với Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta không được hưởng sự bình an với Chúa, kinh nghiệm được tình yêu của Ngài. Ba điều đó. Vạn lý trường thành của Trung Hoa dài khoảng 4.000 dặm, đứa cao có một ngày nào đó sẽ đi thay du lịch và được xem cái vạn lý trường thành này. Và vạn lý trường thành được xây lên để chấm ngoại xâm từ phương Bắc. Cái tường thành đầu tiên được xây bởi Tần Thủy Hoàng, là hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Ông sống giữa năm 259 và 210 trước Tây lịch. Nhưng vào năm 1964 thì nhà Mãn Châu, tức là dân sống ở miền Bắc đó, họ đã có thể xâm chiếm được Trung Hoa mà không có cần đập một cái viên đá nào ở trong cái bức tường đó. Họ làm điều đó bằng cách là hối lộ cho một vị tướng của triều đại Minh. Và triều đại Minh thì ông tướng đó nhận tiền và mở cửa cho họ vô một cái tỉnh bờ dễ dàng, không có tốn gì cả. Và thưa quý vị, chúng ta đọc thấy ở trong Cựu Ước đó thì có ông Nehemi, ông cũng xây một cái bức tường. Và quân địch thì cũng muốn đến đánh chiếm, thì ông cắt một số người thì đứng cầm gươm để mà canh, một số người khác thì xây tường. Và những người mà xây đó thì cũng có mang gươm ở theo để mà sẵn sàng để chiến đấu cùng quân thù. Và thưa quý vị, chúng ta là những người đi theo Chúa thì chúng ta lúc nào cũng phải canh giữ. Tại vì ma quỷ nó dùng ba cái điều này: sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời để mà cám dỗ chúng ta, như nó đã cám dỗ bà Eva từ khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Nó đã cám dỗ ông bà sự mê tham của mắt, sự mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời, và ông bà đã sa ngã. Nhưng mà chúng ta ngày nay, chúng ta có thể thắng hơn được vì chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta cần phải cảnh giác với những cái điều đó. Chỉ một lần mở cửa cho tội lỗi thì có thể biến thành một cái thói quen áp đảo đời sống tâm linh của chúng ta, và cái bức tường của chúng ta, bức tường phòng thủ của chúng ta bị chọc thủng. Cho nên chúng ta phải cảnh giác với những cái ước muốn xấu xa đó. Và thưa quý vị, những cái ước muốn xấu xa nó sẽ đưa đến những cái hành động tội lỗi. Gia-cơ đoạn 1 câu 14-15 nói rằng: nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Dục vọng đây là những cái ước muốn xấu xa. Và khi có những cái ước muốn xấu xa đó, nó quyến dụ, và khi chúng ta đã nghe theo nó, làm theo đó thì sẽ phạm tội, và phạm tội thì đưa đến sự cắt mất đi cái sự mối tương quan với Chúa. Có người hỏi ông mục sư, một vị mục sư hỏi rằng cái vấn đề khó khăn lớn nhất của ông là gì? What is your biggest problem? Ông nói, vấn đề đó mà tôi thấy được mỗi sáng khi tôi nhìn ở trong gương. Ý ông muốn nói là cái ước muốn là tôi phải là trước nhất, tôi trên nhất, trên hết. Tôi phải trên mọi người, và nhiều khi quên đi rằng Chúa phải là trên tôi. Và Gia-cơ đoạn 4 câu 1, chứ là những cái sự tranh chiến, xung đột ở trong anh em xảy ra từ đâu? Chẳng phải từ những ước muốn thú vui đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Những cái ước muốn của thú vui, những cái ước muốn thực dục đó là cái điều sao? Để phục vụ cho bản thân của mình, lấy bụng mình làm Chúa của mình. Như vậy thì lời của Chúa dạy trong Gia-cơ đoạn 1 câu 14 nói rằng mỗi người bị cám dỗ khi bị tư dục hay là dục vọng, quyến dụ. Và Gia-cơ cảnh báo chúng ta rằng những ước muốn tôi trước như vậy sẽ phá hủy đi cái tình bạn giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và gây sự chia rẽ, tranh cạnh giữa chúng ta với nhau. Chúng ta phải lột bỏ đi cái con người cũ đó, cái ước muốn xấu xa đó. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng trước khi tin Chúa thì chúng ta sống với những cái dục vọng xấu xa, gian ác. Nhưng mà sau khi tin Chúa, chúng ta còn phải vẫn chiến đấu với những cái dục vọng đó. Galati đoạn 5 câu 16-17 thì nói rằng: vậy tôi nói hãy bước theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. Hai bên đối nghịch nhau như vậy nên anh em không làm được điều mình muốn. Quý vị nghĩ sao nếu quý vị đi khám và bác sĩ thấy trên da quý vị có một cây đốm và bác sĩ nói là cái đó nguy hiểm lắm. Quý vị nói chút xíu chưa có gì đâu. Nói nhưng mà cái đó là ung thư da. Và nếu mà không trị thì nó sẽ lan ra và quý vị có thể bị chết chỉ vì một cái đốm nhỏ đó thôi. Bây giờ bác sĩ mới viết cho quý vị một cái toa, mua một loại kem về để mà thoa. Thì cái kem đó nó làm cho những cái tế bào tốt đó, nó giết những cái tế bào ung thư đó. Và quý vị sẽ được chữa lành. Thì quý vị sẽ làm gì? Chắc chắn là quý vị sẽ lật đật về và mua cái kem đó. Thấy nó hơi tốn tiền chút, mấy trăm đồng một cái kem có chút xíu xíu à. Quý vị cũng mua phải không? Sẵn sàng bỏ tiền ra để cứu cái mạng sống của mình. Thưa quý vị, có những dục vọng ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy có thể là nó nhỏ, chỉ một lời nói dối nhỏ thôi, đâu có sao đâu, có ai biết đâu. Nhưng Chúa biết và Chúa có cách trong lòng của quý vị. Mình chỉ ăn gian có chút xíu tiền này thôi, mình không có khai thuế cái số tiền này, đâu có sao đâu. Chúa biết và quý vị biết. Và ma quỷ nó sẽ dùng những cái đó để nó len vào cuộc đời quý vị và nó sẽ ăn lan khắp nơi. Và quý vị biết câu nói của người Việt Nam sao? Ăn cắp thì quen tay, ngủ ngày thì quen mắt. Mình làm được một lần thì mình sẽ làm tiếp tục. Và chúng ta sẽ lún sâu vào trong tội lỗi, những dục vọng của xác thịt. Nhưng mà Thánh Linh thì chống lại. Đức Thánh Linh là giống như cái kem để mà là diệt đi những cái mục nhọt của tội lỗi đó. Và nói rằng những cái điều của Thánh Linh thì ngược lại với những cái công việc của xác thịt. Và chúng ta hãy bước đi Thánh Linh, đừng làm tròn những cái ước muốn của xác thịt. Quý vị có mời gọi Thần Linh của Đấng Christ giúp cho quý vị để đánh lại xác thịt không? Đó là cách để mà chúng ta có được sự thắng trận. Chúng ta lúc nào cũng phải nương cậy Chúa. Nếu chúng ta không nương cậy Chúa thì không thể nào chúng ta loại bỏ những cái ước muốn của xác thịt, những dục vọng, những cái sự tham muốn xấu xa ở trong chúng ta. Và trái Thánh Linh là sao? Là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thánh Linh là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giêsu Christ là món quà để Chúa Trời ban cho chúng ta, để chúng ta có thể có một đời sống đắc thắng và một đời sống thánh khiện trước mặt Chúa. Như vậy, người theo Chúa là người không những chỉ loại trừ những cái dục vọng xấu xa, nhưng mà là người theo Chúa cũng là người có được những cái ước muốn thánh thiện. Trong Thi Thiên 73, ông Asaph sau khi mà đã nhìn nhận được cái sự tham muốn ở trong lòng của mình, và ông đi đến trong đền của Chúa, và tại nơi đó ông thấy được sự vinh quang của Chúa. Ở tại nơi đó ông nhìn thấy được cái số phận của những người gian ác là như thế nào, thì ông không còn muốn những điều mà họ muốn nữa. Nhưng bây giờ ông muốn gì? Ông muốn Chúa. Một khi chúng ta đã nhận biết, nếm biết sự hiện diện của Chúa, thì không có điều gì ở trong trần gian này, trong vũ trụ này có thể so bằng. Quý vị nói amen. Một khi chúng ta đã nhận biết Chúa, chúng ta được sống với Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, chúng ta đã hưởng được ân sủng của Ngài, thì không có gì ở trong trần gian này có thể so bằng. Chúng ta sẵn sàng bỏ tất cả để mà được Chúa. Nhân từ của Chúa quý hơn sinh mạng, mỗi con sẽ ca ngợi Chúa, con sẽ chúc tụng Chúa suốt cuộc đời của con. Chúng ta sẽ khao khát Chúa như thế. Chúng ta mong muốn được gặp mặt của Chúa. Chúng ta mong muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài để được Chúa chạm đến chúng ta và để chúng ta nếm biết Ngài. Ông Asaph đã khát khao Chúa như thế. Câu 21 nói rằng: khi lòng con chua xót và dạ con xốn xang, thì bây giờ con trở nên kẻ ngu si dốt nát, con khác nào một thú vật trước mặt Ngài vậy? Đó là khi mà ông nhận biết được cái tình trạng của người gian ác, những người ham muốn những cái điều xấu xa, tội lỗi là như thế nào. Nhưng con cứ ở cùng Chúa luôn luôn, Chúa nắm lấy tay phải con. Tôi tại sao nắm tay phải? Tay phải nó chắc chứ nắm cái tay phải của chúng ta. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con, rồi sau đó tiếp rước con trong vinh quang. Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Chúa là tất cả. Ông nói là con chỉ khát khao Chúa mà thôi. Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con và là phần của con đến đời đời. Ông không muốn gì cả. Cái phần mà ông muốn là Chúa. Chúa ơi, nếu con có Chúa là đủ rồi. Và thưa quý vị, cái bí quyết vậy từ đó, chúng ta có Chúa, chúng ta có tất cả. Chúng ta mất Chúa, chúng ta mất tất cả. Người nào có Chúa thì có sự sống đời đời, có được sự tương giao với Đức Chúa Trời, hướng được sự gần gũi với Chúa, được hưởng tình yêu thương của Ngài, ân sủng của Chúa, sự nhân từ của Chúa. Đó là cái điều mà người ta cần phải có. Mọi người chúng ta cần phải có sự nhận thức giống như ông Asaph, là trần gian này không là gì cả và Chúa là tất cả. Và ông Asaph là khao khát điều đó. Chúa ơi, nếu con phải mất tất cả không sao cả, nếu con có Chúa. Nếu con có Chúa, Chúa là số một cuộc đời của con, Chúa là tất cả cho cuộc đời của con. Và tác giả thi thiên này là ông Asaph nhìn nhận sự việc một cách đơn giản, phải không quý vị? Đơn giản thôi, nhưng tôi thích những cái gì đơn giản. Ông nói rằng dưới đất này con chẳng khao khát gì, không khao khát ai ngoài ra Chúa. Mọi tiến bộ trong đời sống tâm linh được đánh dấu bằng cái điều này. Quý vị có biết mình có trưởng thành trong Chúa hay không là xem mình có khao khát Chúa hay không, và Chúa có phải là tất cả cho cuộc đời của mình hay không. Nếu quý vị khao khát Chúa và Chúa là tất cả cho cuộc đời quý vị biết rằng mình đang tiến triển ở trong đời sống đi theo Chúa, trong đời sống tâm linh của mình, mình đang được trở nên trưởng thành trong Chúa. Còn nếu quý vị, Chúa chỉ là hàng thứ yếu, tất cả những cái gì quan trọng hơn, rồi sau đó mới tới Chúa, thì quý vị rằng mình vẫn còn rất là đơn sơ ở trong bước đường đi theo Chúa, chỉ bước theo Chúa những bước chập chững mà thôi, chưa được trưởng thành ở trong Chúa. Và cái quan điểm Chúa là tất cả cho chúng ta, nó sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta đối với mọi sự, đối với cái sự khổ đau, những nhược cảnh ở trong cuộc sống. Mà chúng ta sẽ thấy là những cái khổ đau, những nghịch cảnh trong cuộc sống thật ra đó là một cái hạnh phúc trá hình mà Chúa dùng để đẩy chúng ta đến với Chúa. Nhiều khi chúng ta cậy vào tiền bạc, nhiều khi chúng ta cậy vào sức khỏe, nhiều khi chúng ta cậy vào sự khôn ngoan. Chúa cho chúng ta mất đi những cái điều đó để bây giờ chúng ta chỉ biết cậy vào Chúa mà thôi. Đó là cái hạnh phúc trá hình, đúng không quý vị? Nhiều khi đứa trẻ nó đi rong chơi gì đó, nó không có muốn về nhà. Nó đi học về rồi, nó đi rong chơi, có giờ sấm sét ầm ầm ầm, mưa sắp nổ xuống, cái làm gì? Nó chạy về nhà. Thì nhiều khi Chúa cho những cái khó khăn, hoạn nạn, thử thách đến trong cuộc đời của chúng ta để mà chúng ta chạy đến với Chúa và chỉ nhận biết Chúa mà thôi. Và Chúa là tất cả cho cuộc đời của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cố gắng rất nhiều, chúng ta sống một đời sống mong là đẹp lòng Chúa, mà tại sao chúng ta gặp những khó khăn, trong khi những người khác họ sống cuộc đời không cần biết Chúa là ai, gian dối, bóc lột, chèn ép người khác, nhưng mà họ sống phay phay, làm cái gì họ thấy cũng thành công hết. Mà chúng ta, nhiều khi chúng ta bị cám dỗ giống như ông Asaph để mà ganh tị với họ, để mà ghen những họ, những người đó. Nhưng mà không, quý vị ơi, nếu chúng ta có Chúa, Chúa sẽ đẩy chúng ta đến cái chỗ để chúng ta chỉ mong muốn Chúa mà thôi. Trên trời không có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất chẳng ước ao người nào khác hơn là Chúa. Sự đau buồn thất vọng có thể là phương tiện Chúa dùng để đem chúng ta đến gần trong sự tương giao với Chúa. Và khi những cái khó khăn cướp đi sức khỏe, bạn hữu, tiền của và hoàn cảnh thuận lợi, thì Đức Chúa Trời là điều duy nhất trên đời đứng với chúng ta, và chúng ta yêu kính Chúa vì chính Ngài chứ không phải vì những gì mà Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta yêu kính Chúa vì Chúa là Chúa chứ không phải vì những gì Ngài ban cho chúng ta. David khao khát Chúa. Ông Asaph khao khát Chúa, David cũng khao khát Chúa. Thi Thiên 27 câu 4 thì David thưa với Chúa như thế này: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là cái điều mà ông mong muốn. Đây là cái sự khao khát của lòng của ông. Đó là gì? Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Ông muốn suốt đời được ở gần ở bên Chúa, được chiêm bái Chúa, được Chúa dạy dỗ, được Chúa hướng dẫn. Ông muốn được có cái mối tương giao với Chúa Trời. Có một ông ở tại Indiana, ông sống trong một căn nhà suốt 80 năm. Ông đi làm, đi học rồi cũng về căn nhà đó. Ông đi làm rồi cũng về căn nhà đó. Bây giờ retire rồi ông vẫn ở trong cái căn nhà đó. Ngược lại có một bà vợ lính kia thì trong chỉ có mấy chục năm thôi mà ở tới 72 chỗ. 75 chỗ là tại vì ông chồng đi đâu thì bà phải đi đó. Nhưng mà có một chỗ mà chúng ta muốn được sống mãi, luôn luôn, đó là trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở trong nhà Chúa, chúng ta được bảo vệ khỏi kẻ thù của chúng ta. Và trong nhà Chúa, chúng ta được tương giao với Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta được ngắm xem quyền năng và sự vinh quang của Chúa. Thưa quý vị, thân thể của chúng ta đây chính là đền thờ mà nơi Chúa ngự. Chúa ở với chúng ta, Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta. Và khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào lòng, thì người ấy bắt đầu học tập tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng cách tìm kiếm chính Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô khao khát Đấng Christ. Philip đoạn 3 câu 7 câu 11: Nhưng vì có Đấng Christ, tôi xem những lời lọc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đấng Christ Giêsu Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ. Và được ở trong Ngài, được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Đó là sự mong mỏi của Phaolô. Phaolô đã nếm biết được sự vinh quang của Chúa trên đường đi Đa-mách để bắt hại hội thánh của Chúa. Chúa đã hiện ra cho ông. Ông nhìn thấy sự vinh quang của Chúa. Ông kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Ông đã té xuống bị mù mắt, nhưng Chúa đã đến và kêu gọi ông, làm cho ông sáng mắt trở lại. Và ông đã nếm biết Chúa. Cái sự nếm biết Chúa đã làm cho ông thỏa mãn vô cùng. Nhưng mà nếm biết Chúa được thỏa mãn như vậy, nó làm cho ông có một sự khao khát hơn nữa. Lạ luôn không quý vị? Mình nếm biết được thỏa mãn lại càng có sự khao khát. Ông đã kinh nghiệm được Chúa rồi, bây giờ ông lại muốn Chúa thêm nữa. Ông nói rằng bây giờ ông sẵn sàng bỏ tất cả, ông xem mọi sự như là rác rưởi để mà được Đấng Christ, để mà được ở trong Ngài. Quý vị, khi mà đã nếm biết Chúa rồi, đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự chân thật của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, sự công chính của Chúa, thì quý vị lại càng khao khát Chúa hơn. Ô, được thỏa mãn dường như ăn tủy xương mà mỡ, nhưng mà là cũng muốn ăn nữa. Đó là cái điều mà ở đây là chúng ta mong muốn như thế. Ông D.L. Moody, một người tiền giáo được ơn của Chúa, nhưng mà trước khi ông được ơn của Chúa, ông có một sự khao khát Chúa. Ông khao khát kinh nghiệm được Chúa. Ông cầu xin Chúa cho ông được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Và ông khóc suốt ngày. Ông nói: Chúa ơi, cho con được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Nếu con không được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài thì cho con chết đi. Và ông khao khát Chúa. Ông cầu nguyện, ông nài nỉ với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa thương xót và cho con được đầy dẫy Thần Linh của Ngài. Và một buổi trưa kia, ông đang đi ở tại Chicago, thì ông cảm thấy được Chúa đổ tình thương của Chúa ngập tràn ở trong lòng của ông. Ông cảm thấy sung sướng quá trong tình yêu của Chúa, và tình yêu của Chúa quá choáng ngợp, ông không chịu nổi được. Ông nói: Chúa ơi, xin Chúa bớt tay, dừng tay lại, con không chịu nổi. Và Chúa đã đến với ông kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Biến đổi một người thợ bán giày thôi quý vị. Một người mà nói cái chữ Jerusalem cũng không được. Ông nói là Jerusalem thay vì là Jerusalem. Một con người đơn sơ như thế trở nên một người truyền giáo, đem cả hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người đến với Chúa. Vì sao? Ông đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Quý vị có khao khát Chúa như vậy không? Hãy đến với Chúa và hãy xin Chúa: Chúa ơi, cho con được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, bằng không thì cho con chết đi cho rồi. Hãy khao khát Chúa. Và quý vị ơi, khi chúng ta đến với Chúa, Chúa sẽ cất đi chúng ta khỏi chúng ta những cái sự ham muốn nhục dục, mà Chúa ban cho chúng ta một sự khao khát mới, đó là khao khát chính Chúa. Và còn nhiều nữa, khi chúng ta đến với lời Chúa, có những điều mà Chúa muốn chúng ta khao khát. Những người trưởng thành trong Chúa có những cái khao khát mãnh liệt, khao khát tìm kiếm cái điều mà Chúa tìm, khao khát đặt Chúa Giêsu trên hết trong cuộc đời của mình. Những người đó, những người trưởng thành trong Chúa thì tìm kiếm Chúa trên hết. Phục truyền đoạn 4 câu 20, tìm kiếm đấng Christ là đấng mà Ngài đã sai đến. Tìm kiếm sự vinh hiển cho danh Chúa, Esai 26 câu 8. Tìm kiếm nước của đấng Christ, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Tìm kiếm sự công chính của Chúa, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6. Cái người phước cho người nào tìm kiếm hay là đói khát hay là khao khát sự công chính. Sự nên thánh, Hebrew đoạn 12 câu 40, đi tìm sự nên thánh, đi tìm sự khôn ngoan, sự hiểu biết từ nơi Chúa, Châm ngôn đoạn 2 câu 3. Tìm kiếm sự ấn náo và sự bảo vệ từ nơi Chúa, Thi Thiên 61 câu 4, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thiên đàng, tìm kiếm những điều ở trên cao, tức là thiên đàng, Colosse đoạn 3 câu 1. Tìm kiếm lời của Chúa, khao khát lời của Chúa, Thi Thiên 119 câu 45. Tìm kiếm ý chỉ của Chúa, Thi Thiên 40 câu 8. Tìm kiếm những điều tốt lành, suy nghĩ, đi tìm những cái điều tốt lành đó, Philip đoạn 4 câu 17. Tìm kiếm những người lạc mất, Roma đoạn 10 câu 1. Tìm kiếm sự hòa bình với anh chị em, nếu có thể được hòa bình với mọi người, Philip đoạn 3, xin lỗi, Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 10. Tìm kiếm sự vinh quang từ nơi Chúa, Roma đoạn 2 câu 7. Sự vinh quang này, Chúa muốn chúng ta tìm sự vinh quang cho chính chúng ta. Chúa bảo là người ta đó thì đi tìm sự vinh quang của nhau, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tìm sự vinh quang cho chúng ta từ nơi Chúa. Chúa muốn chúng ta tìm sự tôn trọng từ nơi Chúa. Chúng ta muốn tìm sự bất tử cho chúng ta từ nơi Chúa. Tất cả điều đó nói trong Roma đoạn 2 câu 7. Tìm kiếm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự bất tử cho chính chúng ta từ nơi Chúa. Tìm kiếm sự công lý và sự giải cứu cho những người bị đàn áp và có những nhu cầu. Trong Esai đoạn 1 câu 17, đó là những điều mà chúng ta tìm kiếm. Và thưa quý vị, sự cầu nguyện làm tăng bội cái sự khao khát của chúng ta. Để chúng ta đến với Chúa, để chúng ta thấy lòng mình sao chỉ thỏa mãn với những cái gì của đời này, những cái thú vui, những nhục dục này. Mà sao không có khao khát Chúa, không tìm kiếm những cái điều mà Chúa tìm kiếm, không có ao ước những cái điều mà Chúa ao ước. Chúng ta giải quyết vấn đề đó bằng cách cầu nguyện đến với Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là cái câu giải đáp và chúng ta phải đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta được Chúa thúc đẩy để được nên thánh. Chính sự cầu nguyện chân thật thúc giục những nỗi ao ước thánh thiện ở trong lòng của chúng ta. Chúa muốn chúng ta khao khát mặt Chúa, khao khát nước của Chúa, sự công chính của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, sự cứu rỗi cho con em của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, bạn hữu của chúng ta, sự cứu rỗi của những người chưa từng được nghe tin lành. Và nhưng mà sự ao ước của trong chúng ta quá yếu, bây giờ phải làm gì? Và Chúa ban cho chúng ta cái món quà cầu nguyện. Cầu nguyện giải quyết được nhiều vấn đề lắm quý vị, nhưng mà cầu nguyện cũng giải quyết được vấn đề này nữa, là làm cho lòng của chúng ta có cái sự khao khát chân thật, khao khát chính Chúa. Và chúng ta sẽ được thỏa mãn trong Chúa. Và rồi chúng ta sẽ sống cho Chúa, làm vinh hiển danh Chúa, chúng ta sẽ được phước hạnh, và qua cuộc đời chúng ta, nhiều người sẽ kinh nghiệm được chính Chúa. Chúng ta sẽ càng để thêm nhiều thời giờ để sống tìm kiếm Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài, quyền năng của Chúa Thánh Linh, thì lòng của chúng ta càng được mở rộng cho ý chỉ của Chúa, càng được mở rộng cho sự mong muốn của Ngài, và những ước muốn của Chúa được thành tựu ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con nói giống như ông Asaph. Ở trên trời chúng con không có ai trừ ra Chúa. Thật vậy, chỉ có Chúa mà thôi. Và dưới đất này chúng con cũng không khao khát người nào ngoài ra Chúa. Chúng con coi mọi sự như là sự lỗ hầu cho được đáng kết, vì chúng con thuộc về Ngài. Ôi Chúa ơi, ngồi đây có những ai chưa có cái sự ao ước đó. Đó chưa phải là cái điều lớn nhất trong cuộc đời của họ. Họ còn là những con người có những ao ước tầm thường, thỏa mãn với những cái điều thấp hèn. Chúa ơi, xin Chúa Ngài soi sáng cho, để họ ao ước cái điều cao quý nhất ở trong vũ trụ này, đó là chính Chúa. Ao ước sự tương giao với Chúa, ao ước được ở trong sự hiện diện của Ngài, ao ước được có Chúa trong cuộc đời của mình. Ôi Cha ơi, xin cho chúng con mỗi người kinh nghiệm đời Chúa một cách đặc biệt như ông Moody đã kinh nghiệm được tình thương của Chúa, quyền năng của Thánh Linh của Ngài đã ở trên ông. Như thế nào xin đến với chúng con, xin Chúa cho chúng con khao khát cầu xin Chúa cho đến khi chúng con được điều đó. Vì chỉ có Chúa mới thỏa mãn tấm lòng khao khát của chúng con mà thôi. Vì trong lòng của chúng con có một cái lỗ trống mà chỉ có Chúa mới đổ đầy được cái khoảng trống đó. Xin Chúa cho chúng con biết tìm kiếm Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.